Đây là Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình tưởng niệm biến cố 30 tháng 4 năm 1975.
Đời đời xin ghi nhớ đến anh linh các anh hùng. Xương máu người đã đổ để hoa tự do tươi thắm muôn năm.
Những ngày cuối ở Sài Gòn và phi vụ cuối cùng của một tinh long, tự truyện nhà văn Yên Sơn. Cứ mỗi lần ngồi vào máy điện toán muốn viết lại một vài mẫu chuyện đời lính của mình là một lần cho trí nhớ chạy lang bang, chạy tung tăng trên những chiến trường khắp vòm trời miền Nam nước Việt. Những ngày tháng xa xưa đó như một cuốn phim hấp dẫn, rất dài, quay rất chậm rãi, khiến đầu óc lù mù với bao nỗi nhớ niềm thương. Đôi khi nước mắt trào dâng khi tưởng tượng những khuôn mặt bạn bè thân thương đã nằm xuống, đã ra đi với bao nỗi ngậm ngùi. Đã 45 năm qua rồi, nhưng sự xúc động vẫn còn nguyên vẹn khi hình dung từng khuôn mặt, từng giọng nói, tiếng cười của 9 phi hành đoàn, gồm 6 phi hành đoàn chính thức và 3 phi hành đoàn túc trực với hơn 80 nhân sự có tên trong tờ phi vụ lệnh cuối cùng của đêm 28 rạng 29 tháng 4 năm 1975. Nhưng đặc biệt nhất là phi hành đoàn Tinh Long 07 của Trung úy Trang Văn Thành. Phi hành đoàn rất anh dũng, đã đánh một trận oanh liệt cuối cùng, rửa hận thay anh em và đã hy sinh cho quê hương dấu yêu trong giờ thứ 25. Không ai không biết là tình thế càng lúc càng xấu đi, địch quân đã tiến về sát vòng đai Sài Gòn. Thời gian vài tuần trở lại đã có một số anh em xăm xì chuyện di tản chiến thuật. Nào là Tử Thủ vùng 4, nào là Côn Sơn, nào là Phú Quốc, nào là Thái Lan Bangkok, làm tôi bật cười. Vâng, chỉ xăm xì như chuyện bình thường rồi việc ai người đó lo, hôm ai người ấy giữ, trong khi đó các cấp chỉ huy hoàn toàn không nói gì đến tình thế hiện tại. Họ vẫn tỉnh bơ điều động công việc bình thường như mọi ngày. Mọi người vẫn đi bay, vẫn cắm trại, vẫn điêu đớm với an ninh phi trường để chạy ra chạy vào giữa cảnh Sài Gòn xôn xao, lo lắng chiến tranh tràn về thành phố. Trưa 27 tháng 4 năm 1975, tôi còn ngồi ăn ở quán Huế, bán toàn đồ ăn xứ Huế nằm trên đường Phan Thanh Giản. Quán này của gia đình Thu Dung, một cô bạn cùng hát hò trong ca đoàn Hương Xưa mà tôi có cảm tình đặc biệt. Nhưng lúc Thu Dung tới ngồi chơi với tôi một lúc, tôi thật sự chỉ nói đùa với Thu Dung, nhưng lại với giọng điệu nghiêm chỉnh. Tình hình đen tối quá, em có muốn đi tị nạn với anh không? Em là chị cả trong gia đình, làm sao em có thể ra đi một mình được anh? Và đó là câu nói đùa cuối cùng của tôi còn tồn động trong tâm tư từ ấy đến nay. Nếu tôi thật sự có ý định ra đi, chắc chắn Thu Dung không có ưu tiên đó, mà là người vợ sắp cưới đang ở xa dưới phố. Dù vậy, tôi cũng ghé đón chú em thứ 8 đang học trò ngoài phố vào cư xá sĩ quan độc thân ở cổng Phi Long. Vì nghĩ rằng có hai anh em ở Sài Gòn nên sống chết cần có nhau. vì chúng tôi đã mất liên lạc với đại gia đình từ trước khi đi biệt phái Đà Nẵng. Và rồi theo biệt đội xin vĩnh rời khỏi vùng hỏa tuyến địa đầu trưa ngày 27 tháng 3 năm 1975 để về lại Sài Gòn. Trưa 28 tháng 4, được tin từ một người thân quen ngoài phố, chú em trai thứ bảy của tôi ở Bình Tuy chạy về tới Sài Gòn bằng đường biển. Tôi vô cùng vui mừng, cắt tóc chạy ra đưa chú vào trại nhờ sự quen biết với an ninh và phòng thủ phi trường. Tôi quen biết với họ qua Học viện Võ thuật Thần Phong và qua những lần tranh giải bóng chuyền hàng năm giữa các đội tuyển không quân, mà đội tuyển không đoàn 53 chiến thuật bao giờ cũng thắng sau cùng vào những năm cuối cùng của không quân Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, Đặng Phước, bạn chí thân bay trực thăng ở Đà Nẵng di tản về Sài Gòn ở tạm với tôi vài tuần lễ, đợi đệ lệnh đi Cần Thơ, lại hóc tóc chạy ra phố chiều hôm trước để tìm kiếm vợ khi nghe tin nàng ở Đà Lạt chạy về. Cái quyết định này được trả giá cho nhiều năm tù đầy, vài lần vượt trại, chục lần vượt biển cho tới hơn 10 năm sau mới thoát được thiên đường mù Cộng sản, hội ngộ với tôi ở bến bờ tự do. Sau khi ăn trưa với hai chú em mua ít đồ đạc cần dùng ở khu gia đình, đưa hai chú về phòng dặn dò, chỉ nên ở yên trong phòng dù bất cứ biến cố gì. Tôi tất tả vào phi đoàn điểm danh và ứng trực để chờ phi vụ hành quân. Đêm 28 tháng 4 năm 1975, tôi vẫn bình thản nhận phi vụ hành quân như mọi lần. Tôi được cắt bay phi vụ Tinh Long 2 từ 8 giờ tối đến 10 giờ đêm. Tôi nhớ như in cảm giác hồi hộp tột độ đêm hôm đó. Mỗi lần nhớ đến lại rùng mình, cất cánh bay về hướng Lộc Ninh, nhưng vừa qua Thủ Dù Một không bao xa, chúng tôi đã nằm trên vùng trách nhiệm. Điều đó có nghĩa là chiến trường không còn xa thành phố bao nhiêu. Tôi nói bình thản, vì không có chọn lựa nào khác và không tin Sài Gòn có thể thất thủ nhanh chóng hơn Nam Vang được. Với đầu óc vô tư của tôi lúc đó, tôi vẫn tin vào tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân đội miền Nam sau hơn 7 năm dài làm lính. Những chiến công hiển hách, lẫy lừng của quân đội miền Nam ngoài sức tưởng tượng của thế giới tự do cũng như Cộng sản qua hai trận đánh long trời lở đất trong dịp Tết Mậu Thân và mùa hè đổ lửa cho tôi niềm kiêu hãnh và tin tưởng. Chúng tôi bay ở độ cao 10.000 bộ trên đường tới vùng trách nhiệm. Đèn đốm tắt hết, tối thui. Vừa tới đầu ngõ, địch quân đã dàn chào chúng tôi bằng đủ loại phòng không, thắp sáng rực trời như màn pháo bông ở lúc cuối cùng của cuộc lễ mừng độc lập ở Hoa Kỳ mỗi năm. 20 con mắt mở banh để canh chừng đốm lửa xanh SA-7. Dưới mặt đất, từng đoàn xe vận tải đủ loại của địch quân. Nối dài vô tận, mở đèn sáng choang cách tự tin, nối đuôi nhau chạy về hướng Sài Gòn. Có vài lần anh trưởng phi cơ hỏi ý kiến anh em có chuẩn bị tinh thần để xung trận hay không. Dường như không có ai trong 9 người còn lại trên tàu có chút ngần ngại nào khi trả lời yes. Ai cũng đang căng thẳng, hồi hộp tột bực. Cái chết dù có lởn vởn trong đầu mọi người nhưng không còn có sự lựa chọn nào khác tốt hơn là khai hỏa. Tuy nhiên, cứ mỗi lần nhào xuống nhập trận là phòng không cứ đan lưới sáng rực trời lại phải vã mồ hôi bay lên cao khỏi tầm phòng không. Phải rất dè dặt sử dụng trái sáng MK24, chống SA-7 cũng đã bắn ra hơn chục lần. Ôi, không có nỗi khó chịu hồi hộp nào bằng khi lâm trận mình chưa được bắn viên nào, còn địch quân cứ bắn xối xả như mưa. Kinh nghiệm bao nhiêu lần đánh trận, chỉ khi nào mình khai hỏa thì lúc đó mới hết hồi hộp. Nhưng cả 2 tiếng đồng hồ trên vùng, 4 khẩu đại bác minigun 6 nòng và 2 con gà cồ đại pháo 20 ly 6 nòng hôm nay hoàn toàn im tiếng. Chúng tôi không có lấy một cơ hội để khai hỏa vì không thể bay lọt qua được mạng lưới phòng không. Ai cũng hiểu, đạn nguyên dinh không ăn nhầm gì ở cao độ quá 4.000 bộ và đại pháo cũng chẳng ăn nhập gì nếu trên 6.000 bộ. Tự nhiên tôi có cái mơ ước lạ lùng. Phải chi mình có đầy đủ đạn dược thì cũng bắn xả láng hù dọa địch quân và để cho mọi người bớt hồi hộp. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng phải rời vùng trong nỗi uất hận sau khi bàn giao vùng trách nhiệm cho Tinh Long Ba. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, tôi hối hả chạy về cư xá. Chỉ hơn vài tiếng sau, đạn pháo kích của địch quân bắt đầu ầm vang khắp căn cứ. Vừa tờ mờ sáng, tôi dè dặt ra khỏi phòng để quan sát chung quanh. Vì trong trận pháo kích lúc hừng sáng, dường như chúng tôi nghe tiếng rú chói tai của một trái đạn pháo rớt xuống sát bên ngoài tường. Đợi đến thót tim nhưng mãi không nghe tiếng nổ, tôi rụng rời khi thấy một phần nhỏ chui đạn 122 ly còn nhô trên mặt đất khi ra ngoài. Lúc hừng sáng để quan sát. Như thế, có nghĩa là số phận của chúng tôi chưa đoạn tuyệt. Nhìn chung quanh, tất cả đều vắng lặng. Phía bên kia đường đối diện cư xá là trại huấn luyện binh sĩ không quân. Thường ngày ra vào nhộn nhịp, giờ đã vắng lặng khác thường. Nhìn qua trại huấn luyện, tôi thấy súng ống, đạn dược vất bừa bãi như một bãi chiến trường. Tôi qua nhặt một ít đem về phòng với ý nghĩa thừa sức cho ba anh em chiến đấu tới cùng. Xong tôi lấy xe chạy lên khu gia binh, đến ngay tiệm tạp hóa của Trung Sĩ Ngọn. Một nhân viên phi hành vừa bay qua với tôi, mua thêm nhiều gạo và nước mắm. Mặc dù dọc đường thấy người người ngược xuôi xuôi ngược như tìm một cái gì, thỉnh thoảng tiếng pháo kích vẫn ầm vang đầy đó, nhưng tôi vẫn không hề nghĩ tới là phải tìm phương tiện ra đi. Về tới nơi thấy hai chú em lo lắng hỏi tôi tính sao, tôi thản nhiên nói rằng anh em mình có đủ thực phẩm và súng đạn để tử chiến một thời gian dài. Hai chú nhỏ lần đầu tiên trong đời được rờ tới súng đạn nên có vẻ an tâm. Bỗng nhiên, nhiều tiếng hô hoáng bên ngoài, tôi mở cửa bước ra sân cỏ trước cư xá, cùng với anh em ngó về hướng phi trường. Một chiếc Tinh Long đang bốc cháy bên cánh trái ở cao độ thấp. Chiếc phi cơ lao nhanh xuống làm lòng tôi đau đớn, bàng hoàng, vỡ vụn. Lòng tự hỏi lòng không biết ai bây giờ này, phi vụ này. Phi đoàn có hai phi vụ túc trực hành quân, nhưng giờ này đã gần 7 giờ sáng. Đúng ra Tinh Long không còn trách nhiệm, không còn bị điều động xong trận nữa. Vì thân thể cần càng, bay với tốc độ chậm, nên Tinh Long chỉ lâm chiến hữu hiệu và an toàn vào ban đêm, từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng rạng ngày hôm sau. Tôi thầm nghĩ, có lẽ lũ giặc chạy nghênh ngang đầy đường chật xá như chỗ không người trên các nẻo đường tiến về hướng Sài Gòn tối qua, chắc đã gần tới ven đô. Lòng tôi nôn nóng kỳ lạ, vô cùng bất an. Tôi bảo hai chú nhỏ ăn cơm trước, ở kỹ trong phòng, tôi lấy xe chạy vọt vào phi đoàn để xem sự thể ra sao. Chạy ngang qua khu cư xá của nữ quân nhân không quân, thấy rộn rịp xe cứu thương, cứu hỏa, tôi chạy một mạch vào phi đoàn. Ôi cảnh tượng hoang tàn, vài quân nhân đang ngược xuôi, dớn dác, không ai có cơ hội chào hỏi ai như thường lệ.
Nhìn trời chiều anh phi công trong máy bay nhớ về tổ quốc, còn lại gì đôi tay không nghe trong tim tiếng gọi nỉ non. Bạn tôi đó không gian vẫn là nơi về. Thời niên thiếu xa bay cuối trời mộng mơ, đêm đông về bồi hồi nuôi tiếng xe lòng. Thương quê nhà ngậm ngùi vương vấn hương xưa. Mới năm nào trời mây đầy trong mắt, đời vẫn trôi ngày tháng cứ đong đưa. Rồi bỗng nhiên lưng trời chim gầy cay, giạt bờ xa chìm trong khói sương mờ. Bọn chúng mình xa quê hương, nghe trong tim nỗi niềm cay đắng. Ngày lại ngày nơi tha phương, trong cô đơn nhớ về trời Nam. Ngày xưa đó anh mơ trở thành trai hùng, nguyện dâng hiến mau sương bảo vệ tự do. Nhưng bây giờ nhìn về nơi chốn muôn trùng, nghe tim mình bồi hồi sao xuyến bâng khuâng. Tóc thay màu hoàng hôn mờ trong mắt, đời vẫn trôi ngày tháng qua vô tâm. Sợ một mai thân nằm yên lòng đỡ, hồn lẻ loi tìm không thấy quê nhà. Tàn một đời nơi tha phương, nghe râm ran nỗi niềm thương nhớ. Mộng ngày về thăm quê hương, như trong mơ sóng gọi trùng dương. Nhìn trăng khuyết bao lâu nữa thì trăng tàn, cầu biên giới tự sinh ân hiện đầu non. Bao năm rồi chạnh lòng thương nhớ quê nhà, biết bao giờ trở về nơi chốn thân quen. Tóc thay màu hoàng hôn mờ trong mắt, đời vẫn trôi ngày tháng qua vô tâm. Sợ một mai thân nằm yên lòng đỡ,
thấy quê nhà.
Dường như có ai đó cho tôi biết ngắn gọn. Trang Văn Thành và Tào Thuận và phi hành đoàn Tinh Long 7 vừa bị bắn rơi ở vòng đai phi trường. Thấy có một người nhảy dù ở đuôi phi cơ nhưng thấy dù không kịp bọc gió. Tôi nấc trong cổ họng. Trang Văn Thành đã bay Tinh Long 1 đêm qua rồi mà. Nhìn cảnh hoang tàn và người dớn dác chạy biến đi, tôi không kịp hỏi những ai trên đó mà chạy vụt về cư xá. Giữa lúc pháo kích vẫn nổ đi đùng đây đó. Bốc hai chú em đeo nhau trên chiếc Lamberis chạy ra khu đậu phi cơ của phi đoàn Tinh Long, tìm kiếm phi cơ hữu dụng để rời khỏi phi trường. Dù trong đầu không hề nghĩ tới sẽ bay đi đâu. May mắn gặp một chú phi đạo Tinh Long hướng dẫn tôi cùng đi tìm máy bay với câu nói: tìm được máy bay, ông thầy cho em đi với nghe. Dĩ nhiên rồi, những nơi chú phi đạo hướng dẫn tới đều đã không còn máy bay. Hai xe bốn người chạy tiếp tục, tìm hết bãi đậu này sang bãi đậu khác, dưới những tiếng hú của đạn pháo kích của địch rót vào phi trường, và kẻ chạy đông người chạy tây trong vô vọng. Cuối cùng tìm được chiếc Tinh Long ở ngay sát trạm hàng không quân sự còn khả dụng. Mũi tàu đang hướng ra ngoài. Chú em phi đạo leo lên cánh cho biết hai bình xăng đầy và cho biết chỉ một số đồng hồ không quan trọng hư hỏng mà thôi. Sau khi xem tình trạng chung bên ngoài, tất cả đều tốt. Tôi vào phòng lái quay máy, mừng quá, máy nổ ngon lành. Một số đồng hồ không quan trọng lắm, bị malfunction, kim nằm ở vệt đỏ. Tôi quyết định ra đi. Thò đầu ra cửa sổ phòng lái gọi chú phi đạo và hai chú em nhưng không thấy đâu. Tôi hoảng hốt, tắt máy nhảy xuống đất, thấy chú phi đạo ngồi trên chiếc xe hơi màu trắng mui trần đang nổ máy. Chú nói với tôi rằng, thôi anh em ông thầy đi trước, em lấy xe chạy về nhà rước gia đình rồi tìm cách đi sau, xong chạy biến ra phía cổng. Tôi nghĩ chú ấy vừa lượm được chiếc xe này của ai đó đã bỏ lại nên muốn dùng làm phương tiện về đưa nhiều người thân cùng đi. Nhưng tình hình này nếu chú ấy ra khỏi cổng thì kể như không còn cơ hội ra đi được nữa. Có lẽ tôi đang ngẩn ngơ hốt hoảng nên cũng chẳng nói được lời nào. Hơn nữa tôi lại đang bâng khuâng tìm kiếm hai chú em. Vừa lúc đó thấy vài người bạn chung phi đoàn xuất hiện bất ngờ, nhảy lên tàu quay máy, di chuyển ra khỏi bến đậu. Tôi kinh hoàng đứng ngay trước mũi tàu, cố khoan tay cản tàu lại, nhưng con tàu vẫn phơm phơm chạy tới làm tôi phải nhanh chân nhảy ra chỗ an toàn. Con tàu vẫn tiếp tục đi về phía phi đạo. Tôi vô cùng tức giận và thất vọng nhưng kịp suy nghĩ lại, ở làng ranh sanh tử, con người ta thường hành động theo quán tính là chuyện tất nhiên. Nghĩ vậy nên tức giận cũng lắng xuống bớt nhiều phần. Đang đứng lớ ngớ với nỗi lòng bực tức hai chú nhỏ, thì thấy hai chú em đang chạy về phía tôi. Tôi hét lên, tại sao lại bỏ đi như vậy? Chú lớn bình tĩnh nói, tụi em xin lỗi anh Tư, hai đứa em không muốn đi, tính chạy về Bình Tuy tìm ba mẹ và anh chị em. Nhưng ra cổng không được, đầy ngạt người là ó phản đối ôm sờm, nhưng quân cảnh bắn chỉ thiên rất gắt, rồi bắn cả xuống đất là mọi người hoảng sợ lui. Nghe nó nói tôi chợt nhớ tới ba mẹ và các em muốn khóc. Chưa biết hành xử ra sao thì nghe thấy tiếng thiếu tá Phan Vũ Điện chạy xe pickup của không quân ngang qua vẫy gọi. Thuận, chạy theo anh nè, anh đang cần copilot. Ba anh em vọt chạy theo, lúc này pháo kích đã rất thưa. Chạy tới phía bắc của phi đạo gần khu hàng không Việt Nam, ba anh em vọt ngay lên tàu cùng lúc với một số đông người ùa tới chen lấn nhảy lên. Tôi và anh Điện làm việc theo quán tính như một chiếc máy. Tàu không hoàn hảo nhưng anh Điện chở ngang mọi người. Có tay trong cho biết tàu còn khả dụng. Chúng tôi đưa tàu rời khỏi bến đậu hướng thẳng ra phi đạo cất cánh. Vừa chạy vừa ra lệnh cho áp tải đóng cửa sau. Áp tải cho biết rất nhiều người bu theo nhưng phải đành lòng. đường băng lỗ chỗ vì đạn pháo kích của địch quân, vừa chạy vừa tránh. Tống Hết Ga cố tăng tốc độ thật nhanh để kéo tàu lên trước khi hết đường băng. Tàu rời khỏi mặt đất rung liên hồi vì chưa đủ tốc độ cần thiết. Anh Điện tăng cao độ thật chậm và tôi ngồi theo dõi phi kế mà lòng thầm cầu nguyện trong nỗi lo sợ tột cùng. Tôi nghĩ trong đầu có thể chiếc tàu bị triệt nâng và rơi bất cứ lúc nào. Tai nghe trên tần số mọi người nói với nhau. Phải quẹo trái chỗ trường đua Phú Thọ về hướng biển để tránh phòng không của địch quân. Chưa quân bình được tốc độ mà còn phải quẹo gấp. Chết là cái chắc. Anh Điện với bao nhiêu kinh nghiệm trận mạc dài dặn nên bình tĩnh hơn tôi rất nhiều. Anh từ từ đưa con tàu lên cao dần về phía Côn Sơn. Tôi thở vào và đổi tay lái cho anh. Điện nghỉ xả hơi chút đỉnh trong khi con tàu vẫn chậm chạp tăng cao độ. Đến lúc này, bình tĩnh mới thấy một buồng lái đầy người. Ít nhất, ba bốn ông chức sắc cùng chạy với mình. Trong đó có ông Hoàng Nuôi, trung tá phi đoàn trưởng Tinh Long 821 của tôi. Mỗi ông mỗi ý. Ông thì muốn đi Côn Sơn. Ông muốn xuống Dương Đông Phú Quốc. Ông muốn đi Bangkok. Ông nói Utapao. Có ông lại muốn đáp xuống nước đi trình sát hạm đội 7 của Hoa Kỳ đang chờ ngoài khơi. Cãi nhau chí chóe làm anh Điện điên đầu quát lên. Các ông làm ơn im giùm. Tôi là chỉ huy của chiếc tàu này và tôi là người quyết định. Tuy vậy vẫn không ngớt tiếng bàn tán xôn xao dù không còn lộn xộn như trước. Cuối cùng anh Điện và tôi quyết định đi Utapao, Thái Lan. Tôi dò tần số để nghe ngóng tin tức của phe mình và tin tức phi trường. Đáp xuống Utapao không mấy khó khăn sau hơn 2 tiếng bay. Tàu vừa vào chỗ đậu được quân nhân Mỹ hướng dẫn. Trước khi xuống tàu, chúng tôi buộc phải để lại tất cả vũ khí đạn dược trên tàu, có khám xét cẩn thận. Chúng tôi được hướng dẫn vào trạm hàng không và một đội quân nhân Hoa Kỳ túa tới chiếc tàu, bắt thang sơn, bỏ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi hoang mang và đau buồn vô cùng, nhưng cũng vừa lúc gặp lại rất đông bạn bè đã tới được trước, đang ồn ào tranh cãi về gia đình. Vợ con đã được đem ra Côn Sơn sáng sớm hôm nay. Bây giờ mới biết là bên C-130 đã cho phép một số gia đình đi trước. Ở Utapao vài hôm, khi những gia đình ở Côn Sơn tới nơi, gồm có các ông thần đã lái máy bay của tôi ngày hôm trước, tôi vẫn còn quậu nhưng vẫn phải cười trừ, vì giờ đây ai cũng chung số phận. Chúng tôi làm thủ tục, kẻ trước người sau chuyển đi trại tạm cư Orat Point, đảo Guam. Ở đây được khoảng tuần lễ, anh em tôi được chuyển lên căn cứ Addison làm thủ tục đi trại tị nạn ở Eugene AFB ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Ở trại tị nạn vài tuần thì được bà mẹ nuôi người Mỹ quen biết năm xưa làm giấy tờ bảo lãnh xuất trại đúng vào ngày thứ Bảy 26 tháng 5 năm 1975. Chủ nhật hôm sau, theo bà đi nhà thờ và thứ Hai bắt đầu đi làm thợ vịnh trong nước mắt với một con chiên nhà thờ có công ty sửa chữa nhà cửa mà bà quen biết gửi gắm. Thế là cuộc đời bay bổng của tôi đã chấm dứt ở xứ không lạ, nhưng là quê của người, không người thân thuộc. Thật là oan nghiệt và đầy cay đắng. Không đau buồn, không cay đắng sao được khi chỉ có ba anh em trai lưu lạc đất lạ quê người mà không được một chút tin tức về sự sống còn của ba mẹ và anh chị em còn lại.
Cha lại cho tôi màu nắng lụa vàng, cha lại cho tôi đường lá me bay, cha lại cho tôi Sài Gòn ngày cũ, cha lại cho tôi xin trả cho tôi. thênh thang lắm, người tốt với người dù lạ hay quen. Sài Gòn ngày xưa từng đoàn con gái áo trắng ngập đường, buộc mộc cua vang nhưng xuôi tóc huyền, nụ cười tươi thắm như đàn bướm bay trong ánh nắng vàng. Những lời thầy cô khuôn vàng thước ngọc, bài học công dân giáo dục thuở nào hay ép vào lề, nghe xe cấp cứu nhường lối xe ta, thành kính cúi đầu kính trọng người già, yêu thương em bé thai phụ ưu tiên, giúp đỡ người mù nhân nại dịu dàng với người câm điếc, nhường dưới kính trên thì mới nên hãy trả cho tôi Sài Gòn xanh biếc, công viên tao đàn đường phố thanh thang, trả lại cho tôi khung trời đại học sáng phương sân trường một thuở bình thản, trả lại cho tôi màu nắng lụa vàng, trả lại cho tôi lá me bay, trả lại cho tôi Sài Gòn yêu dấu, trả lại cho tôi, hãy trả cho tôi.
Like
cho tôi Sài Gòn yêu dấu, trả lại cho tôi, hãy trả cho tôi, trả lại cho tôi Sài Gòn yêu dấu, trả lại cho tôi, hãy trả cho tôi, trả lại cho tôi Sài Gòn yêu dấu, trả lại cho tôi, hãy trả cho tôi.
Hôm nay ngồi viết những dòng hồi tưởng này để cùng với các chiến hữu tưởng niệm đến những người đã hy sinh cả cuộc sống để cố bảo vệ một phần đất tự do và nhân bản có tên Việt Nam Cộng Hòa, để cùng hãnh diện một quân đội anh hùng bị bất tử oan uổng, đó là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mùa tháng 4 năm 2020.
Sài Gòn, thành phố thân yêu, về nghe lá lẫm giữa chiều mưa tuôn, mưa rơi ướt đẫm nỗi buồn, phố thay đổi họ tên, đường đổi tên, đường đổi tên, phố cũng đổi tên, bơ vơ tôi đứng, bơ vơ tôi đứng mênh mông nỗi buồn. Sài Gòn nắng nhạt mây vương, Sài Gòn một thuở ngập đường áo bay. Ôi Sài Gòn ngày xưa, phố cũ giờ đâu, Sài Gòn của tôi, phố xưa êm đềm, lá me ngập đường, em trường ta. Con đường ngập lá me xanh, bơ vơ kỷ niệm cũng đành quay lưng, cúi đầu dấu giòn bâng khuâng, người xưa phố cũ, người xưa phố cũ, như chừng mới quen, như vừa mới quen. Sài Gòn giờ đã đổi tên, ngàn ngơ trước ngõ sầu trên vũng sâu, ngàn ngơ nuối tiếc còn trong mộng ta. Quay lưng, cúi đầu rồi
phố cũ như chừng mới quen, như vừa mới quen. Sài Gòn giờ đã đổi tên, ngàn mưa trước ngõ sầu trên vũng sâu, ngần ngơ nuối tiếc còn trong mộng tan.